Chương 458, phản loạn, chương 458, phản loạn. Vậy hạ, Võ Nguyệt đi vào Thái Cực Điện thời điểm, bên trong chỉ có Lý Phúc một người. Ta cung bên trong cung nữ Tiểu Thúy bị người đột quyết đoán mua. Gần một tháng một mực tại ra bên ngoài truyền lại hoàng cung bên trong tin tức. Chỉ sợ, cung bên trong còn có cái khác nội ứng. Lý Phúc mặt âm trầm đi tới phong thủy đồ phía trước, cười lạnh nói: "Tế Thiên đại điện, kho lúa bị cướp, cung bên trong có nội ứng, đột quyết cấu kết thế gia. Bọn hắn là muốn tại Tế Thiên đại điện ngày ấy, thừa dịp bách quan tề tụ, trong ngoài giáp công, khống chế hoàng cung, lại lấy lương thảo bị cướp làm lý do, kích động bách tính khủng hoảng, bức chấm thoái vị." Võ Nguyệt vội vàng nói: "Bệ hạ, Tế Thiên đại điện là quốc sự đại điện, bách quan nhất định phải tham gia, hoàng cung phòng ngự tương đối trống rỗng, chính là bọn hắn động thủ thời cơ tốt. Chúng ta nhất định phải sớm bố cục, vỡ nát bọn hắn âm mưu." Lý Phúc vừa cười vừa nói: "Trẫm đã an bài Trình Dạo Kim sao, Lý Tích, La Thông ba người tiếp quản Trường An thành quân độc nhất. Chỉ cần bọn hắn dám đến, vậy khẳng định có đến mà không có về. Bệ hạ, thần thiếp nguyện phụ trách Đông cung cùng hậu cung phòng ngự, tìm ra cung bên trong nội ứng, tuyệt không cho bọn hắn tại hậu cung làm loạn, ảnh hưởng bệ hạ cùng bách quan." Võ Nguyệt nhìn đến Lý Phúc tiếp tục nói. Lý Phúc nhìn đến Võ Nguyệt, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào đến trong ngực. "Tốt, liền theo ngươi nói làm. Chấm sẽ để cho Mã Tái phụ trách chủ tính trung toàn cục, điều phối binh lực. Trình Giảo Kim phụ trách mang binh thủ hộ Tế Thiên Vũ, nghiêm tra ra trận nhân viên. Lý Tích cùng La Thông tác phụ trách Trường An thành cùng hoàng cung phòng ngự. Nguyệt Nhi ngươi liền phụ trách hậu cung cùng Đông cung, tìm ra tất cả nội ứng." Võ Nguyệt tại Lý Phúc trong ngực nhẹ gật đầu. Ngoài cửa sổ mưa còn tại dưới, tí tách mà đánh vào thành cung bên trên, lại hướng không tiêu tan hoàng cung bên trong khẩn trương bầu không khí. Mà lúc này Đông Hải bên trên, Tiêu Giao Hảo chính hàng hành tại sóng biết mênh mang mặt biển. Lý Thừa Càn bồi tiếp Tô Thị trên bong thuyền nhìn mặt trời mọc, Trình Anh Anh tắc cầm kính viễn vọng, hưng phấn mà quan sát đến nơi xa hải đảo. "Bệ hạ, ngươi nhìn cái kia đảo bên trên điểu, lông vũ là màu sắc." Trình Anh Anh kích động phất tay hô. Lý Thừa Càn cười đi qua, tiếp nhận kính viễn vọng rồi nói ra: "Đó là vẹn, Giang Nam cũng có, chỉ là đây trên biển, màu sắc càng tươi đẹp hơn chút." Tô Thị nhìn đến hai người bóng lưng, khoe miệng lộ ra ôn nhu nụ cười. Nàng cầm lấy Giang Nam phong vật chí nhẹ giọng thì thầm: "Tháng 3 Giang Nam, đào hoa nở rộ, ngư dân cưỡi thuyền nhỏ, ở dưới cây hoa đào bắt cá. Trường An vùng ngoại ô, tế đàn." "Bệ hạ, giờ lành đến." Lễ bộ thượng thư Bùi Hành Kiệm đi vào Lý Phúc bên người, nhỏ giọng nói ra: "Bùi Hành Kiệm đệ đệ, hôm nay phụ trách tế tự lễ khí bày ra, đang xoay người sửa sang lấy trên bàn tế phẩm, ống tay áo bên dưới tay lại lặng lẽ nắm chặt một mai thanh đồng cái còi." Lý Phúc đi đến tế đàn, tiếp nhận thái giám chuyển ngọc tông, đang muốn đọc tế văn, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa. "Chuyện gì xảy ra?" Trình Giảo Kim mãnh liệt đứng người lên, giận dữ hét: "Báo! Trình lão tướng quân!" Một tên cấm quân trinh sát toàn thân là huyết mà chạy tới, quỳ trên mặt đất, đều không nói. "Bên ngoài phòng tuyến bị đột phá, địch nhân quá nhiều, còn có dầu hỏa tiễn. Chúng ta từ chối ngựa bị đốt đi, các huynh đệ không ngăn được." "Dầu hỏa tiễn?" Trình Giảo Kim khiếp sợ hỏi. "Bọn hắn tại sao có thể có dầu hỏa tiễn?" "Đó là quân công giám bí tạo vũ khí, ngoại trừ cấm quân cùng biên cương quân đội, ai cũng không có." Vừa dứt lời, Tế Thiên Hữu Sơn Đông đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Nguyên bản phụ trách thủ vệ Sơn Đông cấm quân, lại có một bộ phận đột nhiên thay đổi đầu đường, đối bên người đồng bọn đâm tới. "Là nội ứng." Mã Tài âm thanh từ trong đám người truyền đến, hắn cầm trong tay trường kiếm, đang chạm sát lấy đảo ngũ cấm quân. "Bệ hạ, là trong cấm quân có nội ứng, bọn hắn mở ra Sơn Đông phòng ngự." Lý Phúc đứng tại trên tế đài, nhìn phía dưới hỗn loạn chẳng cảnh, trái tim ầm ầm nhảy lên. "Đám danh con, An đại đường lương, Mặc đại đường giáp, dám phản bội đại đường. Lão Trình hôm nay liền đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương gia." Trình Giảo Kim dẫn theo mình bữa liền hướng cấm quân trong đội ngũ vào tới. Có thể địch người số lượng viễn siêu mong muốn. Từ Sơn Đông tràn vào, không chỉ có thế gia dư đảng, còn có An Mặc đột quyết phục sức kỵ binh, trong tay cầm cải tiến qua nọ tiễn, tầm bắn so cấm quân nọ tiễn xa ra gấp đôi, cấm quân binh sĩ không ngừng ngã xuống, phòng tuyến từ từ bị áp xúc. "Trình tướng quân, địch nhân quá nhiều, chúng ta nọ tiễn nhanh dùng xong." Một tên huyền giáp quân giáo úy hô, hắn cánh tay trái bị nọ tiễn bắn trúng, máu tươi thẩm thấu áo giáp. Trình Giảo Kim cắn răng đang muốn hạ lệnh co vào phòng tuyến thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Là phòng di trực mang theo hình bộ khoái chạy đến trợ giúp, nhưng nhân số cũng chỉ có hơn 500 người, hạt cát trong sa mạc. "Tiểu tử thối, ngươi làm sao mới đến?" Trình Giảo Kim hô to một tiếng. Thần tại Tây thị phát hiện người đột quyết kho lúa, chậm trễ chút thời gian. Phòng di trực vội vàng giải thích nói: "Bệ hạ, địch nhân chủ lực không tại Sơn Đông, tại phía Tây. Bọn hắn cố ý dùng Sơn Đông hỗn loạn hấp dẫn chúng ta lực chú ý, chân chính mục tiêu là tế đàn." Lý Phúc trong lòng cảm giác nặng nề, quay đầu nhìn về phía Tây. Nơi đó vốn là Bùi Hành lập phụ trách lễ khí khu, giờ phút này lại tính đến có chút khác thường. Hắn vừa muốn hạ lệnh phái người đi thăm dò nhìn, đột nhiên nghe được một trận thanh thúy tiếng còi từ tế đàn phía tây truyền đến. Tiếng còi rơi xuống, Bùi Hành lập đột nhiên ngồi dậy, từ tế phẩm bên dưới rút ra một thanh loan đao, đối bên người lễ bộ quan viên chém tới. "Chư vị, hôm nay chính là thế gia trọng trưởng đại đường thời điểm." Lý Phúc nhân mềm, hàn môn đương đạo, chỉ có chúng ta thế gia mới có thể để cho đại đường trở về quỹ đạo. Phía sau hắn lễ quan bên trong lại có gần nửa đột nhiên rút vũ khí ra, đối cấm quân phát khởi công kích. "Bùi Hành lập." Lý Phúc khó có thể tin nhìn sang, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này ngày bình thường nhìn như ôn hòa, chỉ tại triều đình bên trên vì Vân Quý tử đệ nói qua mấy câu Bùi gia nhị công tử, lại là trận này âm mưu chủ mưu trí nhất. Bùi Hành lập dẫn theo nhỏ máu loan đao, từng bước một đi hướng tế đàn, mang trên mặt điên cuồng ý cười. "Bệ hạ, chúng thần nhịn quá lâu. Ngươi phụ hoàng tại vị thì thiên vị hàn môn, chèn ép thế gia. Ngươi kế vị về sau, trọng dụng Mã Tái loại này hàn môn tử đệ, để chúng ta con em thế gia không có nơi sống yên ổn. Hôm nay, thần liền muốn thay thế gia đoạt lại thuộc về chúng ta đồ vật, thuộc về các ngươi đồ vật." Lý Phúc cười lạnh nói, Đại Đường Giang Sơn là Thái Tông Hoàng Đế mang theo các tướng sĩ đánh xuống, là vô số dân chúng dùng lương thực nuôi đứng lên, không phải là các ngươi thế gia tài sản riêng. Các ngươi cấu kết đột quyết, phản bội Đại Đường, giết hại đồng bào, cũng xứng nói thuộc về các ngươi. Cấu kết đột quyết lại như thế nào? Bùi Hành Lập cười lạnh một tiếng, chỉ cần có thể trọng trưởng đại quyền, mượn người đột quyết tay lại có làm sao? Chờ giết ngươi, cầm giữ lập con em thế gia là đế, lại đem người đột quyết đuổi ra Đại Đường, ai sẽ biết chuyện hôm nay? Lại nói, năm đó ngươi Lý gia làm sao đánh xuống Đại Đường, tâm lý không có điểm số a? Chương 459, giết không tha. Chương 459, giết không tha. Bùi Hành Lập đưa tay vung lên, sau người thế gia dư đảng cùng người đột quyết lần nữa phát động xung phong. Quý Chỉ Bảo Lâm dẫn đầu thị vệ thương vong thảm trọng, phòng tuyến đã xuất hiện vết rách, mắt thấy liền bị đột phá. Trình Giảo Kim lúc này muốn tới trợ giúp, tuy nhiên lại bị đột quyết tướng lĩnh gắt gao cuốn lấy. Lý Phúc rút ra Trình Anh Anh lưu cho mình loan đao, chuẩn bị tùy thời lao ra cùng địch nhân liều mạng. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quen thuộc âm thanh trong đám người vang lên. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lễ Bộ Thượng Thư Bùi Hành Kiệm từ hỗn loạn trong đám người đi ra. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong tay bưng lấy một quyển thánh chỉ, thoạt nhìn như là đến hoạt động giải. Lý Phúc trong lòng hơi động. Bùi Hành Kiệm là Tam Triều Nguyên Lão, cho tới nay mặc dù khuynh hướng thế gia, nhưng lại chưa bao giờ từng có rõ ràng phản ý. Giờ phút này hắn xuất hiện, có lẽ có thể tạm thời ổn định cục diện. Bùi Thượng Thư. Lý Phúc vội vàng mở miệng nói ra. Ngươi tới được vừa vặn. Bùi Hành Lập cấu kết đột quyết, phản bội Đại Đường, nhanh hạ lệnh để cấm quân bắt lấy hắn. Bùi Hành Lập nhìn đến Bùi Hành Kiệm, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cười lạnh nói. Đại ca, ngươi tới được vừa vặn. Mau giúp ta giết Lý Phúc, chúng ta Bùi gia liền có thể trọng trưởng đại quyền, thế gia cũng có thể khôi phục ngày xưa vinh quang. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Bùi Hành Kiệm trên thân, chờ lấy hắn làm ra lựa chọn. Nhưng mà, Bùi Hành Kiệm tiếp xuống động tác, lại làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hắn không có hạ lệnh bắt Bùi Hành Lập, ngược lại chậm rãi triển khai trong tay thánh chỉ lộ ra bên trong nội dung, lạnh giọng nói ra: "Bệ hạ, đây không phải Tiêu Giao Công thánh chỉ, là năm đó Thái Tông hoàng đế lưu cho thế gia mật chiếu. Như hoàng quyền sa sút hàn môn, thế gia có thể thanh quân chắc, khôi phục lại cái cũ chế trọng trưởng đại đường quyền hành." Cái gì? Lý Phúc như bị sét đánh, trong tay loan đao kèm chút rơi trên mặt đất. Bùi Hành Kiệm: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Thái Tông hoàng đế làm sao có thể lưu lại dạng này mật chiếu? Đây là giả tạo." "Là ngươi giả tạo?" "Giả tạo?" Bùi Hành Kiệm cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một mai thanh đồng ấn tỷ, phía trên khắc lấy Thái Tông ngự ấn bốn chữ. "Bệ hạ có thể nhìn xem, đây cái ấn tỷ là thật là giả. Năm đó Thái Tông hoàng đế tuổi già, xác thực lo lắng hàn môn quật khởi giao động thế gia căn cơ, lưu lại đây đạo mật chiếu, giao cho chúng ta mấy nhà thế gia đảm bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Người phụ hoàng tại vị thì chen ép thế gia, thiên vị hàn môn, chúng ta liền muốn động thủ, chỉ là kiêng kỵ hắn thủ đoạn. Bây giờ ngươi kế vị, trọng dụng Mã Tái loại này hàn môn tử đệ, càng là đem chúng ta bức đến tuyệt lộ." Hắn đi đến Bùi Hành Lập bên người, vỗ vỗ hắn bả vai, ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. "Hành Lập chỉ là người chấp hành, chân chính bày ra đây hết thảy là ta, còn có Thôi gia, Lư gia, Triệu gia thế lực còn xuất lại. Chúng ta đã sớm đón mua kinh ngoại ô chú quân tướng lĩnh, cấu kết đột quyết tiểu khả hãn, đó là chờ hôm nay tế thiên đại điện, nhất cử bắt lấy ngươi, lập lại con em thế gia là đế." "Ngươi, ngươi vậy mà?" Lý Phúc âm thanh đều run rẩy đứng lên. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, cái này ngày bình thường nhìn đến ôn hòa, thậm chí trên triều đình nhiều lần vì hắn bày mưu tính kế Lễ Bộ Thượng Thư, lại là trận này âm mưu kẻ sau màn. Bùi Hành Kiệm là hắn phụ hoàng lưu cho nàng phụ chính đại thần chi nhất, là hắn một mực tín nhiệm xương cánh tay chi thần, nhưng bây giờ lại thành phản bội Đại Đường tội nhân. Trình Giảo Kim bị tức đến toàn thân phát run, chỉ vào Bùi Hành Kiệm mắng to: "Bùi Hành Kiệm, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, Thái Tông hoàng đế đợi ngươi Bùi gia không tệ, Tiêu Giao Vương càng là trọng dụng ngươi, ngươi cũng dám giả tạo mật chiếu, cấu kết đột quyết, phản bội Đại Đường. Lao Trình hôm nay đó là liều mạng đầu này mà giả, cũng muốn giết ngươi tên gian thần này." Hắn liều mạng bên trên trọng thương, hướng đến Bùi Hành Kiệm phóng đi, lại bị người đột quyết lần nữa vây quanh. Đột quyết tướng lĩnh cười gần nói ra: "Lao giả, đừng uổng phí sức lực. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người cũng phải chết ở nơi này." Bùi Hành Kiệm nhìn đến Lý Phúc khiếp sợ tuyệt vọng biểu lộ, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. "Vậy hạ, cam chịu số phận đi. Đại Đường Giang Sơn vốn là nên thuộc về chúng ta thế gia. Ngươi cùng ngươi phụ hoàng, bất quá là đánh cắp thế gia thành quả thôi." Hắn đưa tay ra hiệu Bùi Hành Lập: "Động thủ, giết Lý Phúc, bắt lấy ngọc tỷ." Bùi Hành Lập cười gằn, giơ lên loan đao, từng bước một hướng đến Lý Phúc tới gần. Úy Chỉ Bảo Lâm muốn xông qua bảo hộ Lý Phúc, nhưng lại bị hai tên thế gia dư đảng cuốn lấy, đoạn kiếm bị đánh bay, chỉ có thể tay không cùng địch nhân vật lộn. Lý Phúc nhìn đến tới gần Bùi Hành Lập, nhìn đến xung quanh ngã xuống binh sĩ, nhìn đến Bùi Hành Kiệm cái kia đắc ý sắc mặt, trong lòng tuyệt vọng từ từ bị phẫn nộ thay thế. "Bùi Hành Kiệm, ngươi cho rằng cấu kết đột quyết liền có thể thắng sao?" Lý Phúc âm thanh vang vọng tại toàn bộ Tế Thiên Vũ. "Ngươi sai. Đại Đường căn cơ không phải thế gia, là bách tính, là những cái kia vì thủ hộ gia viên mà chảy máu binh sĩ. Liền tính ngươi giết chấm, còn có Mã Tái, còn có Trình Lao tướng quân, còn có ngàn ngàn vạn vạn Đại Đường bách tính, bọn hắn sẽ đứng lên đến, đem các ngươi những này phản đồ, những này người đột quyết, toàn bộ đuổi ra Đại Đường." Hắn nắm chặt loan đao, chủ động hướng đến Bùi Hành Lập phóng đi, thân đao mang theo tiếng gió, thẳng đến Bùi Hành Lập cổ họng. Bùi Hành Lập không nghĩ tới Lý Phúc lại đột nhiên phản kích, cuống quýt nâng đao đón đỡ, loan đao va chạm giòn vang tại trên tế đài quân quần. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận rung trời tiếng vó ngựa, nương theo lấy quen thuộc tiếng kèn. Đó là Đại Đường quân đội xung phong hảo. "Viện quân, là viện quân đến." Một tên may mắn còn sống sót thị vệ cao giọng hô. Bùi Hành Kiệm sắc mặt đột biến, đột nhiên nhìn về phía nơi xa. "Không có khả năng, kinh ngoại ô tướng lĩnh đã đều bị chúng ta đón mua, tại sao có thể có viện quân?" Chỉ thấy nơi xa con đường bên trên, một chi màu đen đội kỵ binh ngũ giống như thủy triều vào tới, dẫn đầu chính là La Thông. Phía sau hắn đi theo không phải kinh ngoại ô chú quân, mà là Lý Thừa Cản chuyên môn lưu lại, chỉ nghe mệnh tại Thính Phong lâu Huyền Giáp quân tinh nhuệ. Có thể nói là ban đầu Lý Thế Dân thành lập 5000 Huyền Giáp quân đời thứ hai, là Lý Thừa Cản bí mật huấn luyện ra. Giáp bọc toàn thân giáp toàn bộ dùng đại đường trước hết nhất vào chế tạo kỹ thuật, chiến lược có thể nói là đại đường cao nhất. Bùi Hành Kiệm, ngươi cho rằng đón mua mấy cái tướng lĩnh liền có thể ngăn cản viện quân sao? La Thông âm thanh băng lãnh vang lên. Bệ hạ đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ có chuẩn bị ở sau, để Thính Phong lâu sớm khống chế kinh ngoại ô mấu chốt cửa ải. Những này Huyền Giáp quân là năm đó đi theo Tiêu Giao Công bí mật huấn luyện ra, hôm nay đó là các ngươi tử kỳ. Huyền Giáp quân xung phong như dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt xông phá người đột quyết phòng tuyến, hướng đến Tế Thiên Hũ mà đến. Đột quyết tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch, muốn hạ lệnh rút lui, lại bị Trình Giảo Kim một đũa chém rất dưới ngựa, tại chỗ thất tuyệt bỏ mình. Trình Giảo Kim thở hổn hển, hắn mãi mãi thật sự là già. Đặt ở 20 năm trước, lão tử giết phế vật này điểm tâm đều dùng không được ba chiêu. Bùi Hành Lập thấy đại thế đã mất, muốn cưỡng ép Lý Phúc, lại bị Úy Trì Bảo Lâm nhào lên ôm lấy chân. Lý Phúc nhân cơ hội đi lên một đao đâm vào đến hắn trên ngực, giết không tha. Chương 460, Di Tam Tộc. Chương 460, Di Tam Tộc. Bùi Hành Kiệm nhìn đến đệ đệ ngã xuống, nhìn đến Huyền Giáp quân tới gần, biết mình đã không đường tối lui. Hắn đột nhiên cười như điên đứng lên, từ trong ngực móc ra một mai cây châm lửa. Đã không thắng được, vậy ta sẽ phá hủy đây Tế Thiên Hũ, để cho các ngươi đại đường căn cơ, cùng ta cùng một chỗ bồi táng. Hắn muốn nhóm lửa sớm đã chuẩn bị kỹ càng thuốc nổ, lại bị La Thông một tiễn cho bắn thủng đầu lâu. Cây châm lửa rơi trên mặt đất, bị một tên binh sĩ một cước cho dẫm diệt. Bùi Hành Kiệm, ngươi phản bội đại đường, không phải chết là được. La Thông lạnh lùng nói ra. Bệ hạ nhân tử, sẽ để cho ngươi hạ táng, thế nhưng là lão tử không có nhân từ như vậy. Ngươi đến, đem Bùi Hành Kiệm cho lão tử treo đến tường thành bên trên, lúc nào phơi thành làm xương, lúc nào lại cho lão tử ném bãi tha ma đi. Binh sĩ trực tiếp kéo lấy Bùi Hành Kiệm thi thể liền rời đi. Tế Thiên Hũ bên trên chiến đấu từ từ bình lặng, chiều tà xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào tràn đầy vết máu tảng đá xanh bên trên, hiện ra quỷ dị hồng quang. Lý Phúc đứng tại tế đàn đỉnh, nhìn qua may mắn còn sống sót tướng sĩ, nhìn qua chạy đến La Thông, nhìn qua thụ thương Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Bảo Lâm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? La Thông đi đến tế đàn, không người hỏi. Lý Phúc lắc đầu, ánh mắt rơi vào những cái kia ngã xuống binh sĩ trên thân, âm thanh khàn giọng nói ra. Hậu táng tất cả hy sinh tướng sĩ, bọn hắn người nhà, từ triều đình nuôi trung thân. Bùi Hành Kiệm, Bùi Hành Lập cùng tất cả tham dự phản loạn người, giao cho hình bộ chặt chẽ thẩm vấn, tra rõ tất cả đồng đảng, Di Tam Tộc. Thần tuân chỉ. Trình Giảo Kim bị binh sĩ vịn, đi tới Lý Phúc trước mặt. Bệ hạ, ngươi hôm nay làm rất tốt. Ngươi phụ hoàng không có nhìn lầm ngươi, đại đường Giang Sơn, tại ngươi trong tay, ổn. Úy Trì Bảo Lâm lúc này đi tới, vừa cười vừa nói. Bệ hạ, ngươi vừa rồi chém người thời điểm, đặc biệt giống Tiêu Giao Công năm đó ở Trường An chém người đồng dạng. Lý Phúc nhìn đến bọn hắn, ngại ngùng cười cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng nói ra. Phụ hoàng, nhi thần không để cho ngài thất vọng. Đại đường Giang Sơn, nhi thần sẽ giữ vững, sẽ để cho nó càng ngày càng phồn vinh. Trường An cấm đi lại ban đêm so ngày xưa trước thời hạn một canh giờ. Chu Tước đường phố bên trên, Kim Lô vệ dẫn theo đèn lồng bên đường tuần sát lấy. Dân chúng đóng chặt cửa sổ, lại nhịn không được từ khe cửa ra bên ngoài nhìn quanh. Tế Thiên Đài phản loạn tin tức sớm đã truyền khắp toàn thành, Trường An thành bên trong nghị luận ầm ĩ. Nghe nói không, Bùi Thượng Thư gia bị tịch thu, tìm ra thật nhiều cùng người đột quyết mật thư, còn có giả tạo Thái Tông mật chiếu. Còn không phải sao? Thôi ra, Lư gia dư đảng cũng bị bắt không ít, hiện tại quan ở kinh thành vào triều đều phải trước bị soát người, ngay cả đai lưng đều phải cởi xuống kiểm tra. Không biết bệ hạ có thể hay không ổn định cục diện. Nếu là người đột quyết đánh tới, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Thính Phong lâu mật thám đã cải trang thành máy tính, tiềm phục tại các ngõ ngách, chốc lát phát hiện có người giải lời đồn hoặc cấu kết loạn đảng, lập tức liền mà bắt. Thái cực điện. Lý Phúc ngồi tại trên long ỷ, trước mặt chất đống thật dày hồ sơ, đều là Mã Tái đưa tới người phản loạn lời khai cùng chứng cứ phạm tội. Hắn nuốt nuốt có chút nở huyệt thái dương, trong mắt trải rộng tơ máu. Từ Tế Thiên phản loạn bình định về sau, hắn đã ba ngày không ngủ qua ăn giấc, ba ngày muốn chủ trì triều hội, trấn an mấy quan, trong đêm còn muốn thẩm duyệt hồ sơ, bố trí phòng ngự, ngay cả Võ Nguyệt đưa tới ăn khuya đều mắt ấu. Bệ hạ, những cái kia thế gia lời khai đã chép xong. Mã Tái đi vào điện bên trong, đem một quyển lời khai đặt ở trên bàn. Bọn hắn nhận tội, lần này phản loạn không chỉ có cấu kết đột quyết tiểu khả hãn, còn liên hợp kinh ngoại ô ba vị chú quân tướng lĩnh, thậm chí trong bóng tối trợ cấp Giang Nam thế gia Dương Nghiệt, như toan tại Trường An náo động thì nhân cơ hội chiếm lĩnh Giang Nam kho lúa. Lý Phúc cầm lấy lời khai, đầu ngón tay lướt qua Giang Nam kho lúa bốn chữ, mày níu lại đứng lên. Giang Nam là đại đường lương cái túi, tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Truyền cho ý chỉ, để Thính Phong lâu lập tức phái người chạy tới Giang Nam, hiệp trợ nơi đó quan viên khống chế kho lúa, nghiêm tra cùng Bùi Hành Kiệm có liên lụy người. Thần đại an bài thỏa khi. Mã Tái không người nói. Mặt khác, kinh ngoại ô ba vị phản tướng đã bị bắt được, bọn hắn bộ hạ cũng bị Huyền Giáp quân tiếp quản, tạm thời không có phát hiện gì động. Chỉ là lần này phản loạn liên lụy rất rộng, không ít thế gia quan viên dù chưa trực tiếp tham dự, lại từng vì Bùi Hành Kiệm cung cấp qua thiện lợi, nếu là toàn bộ nghiêm trị, sợ sẽ dẫn phát triều đình dung chuyển. Lý Phúc thả xuống lời khai, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Di Tam Tộc. Sau một lát Lý Phúc nghiêm nghị nói ra, tất cả phản loạn người một cái không tha, thủ phạm chính Lăng Trì. Gián tiếp tham dự triều đình người, Lưu Vong Linh Nam, trung thân không được trở về Trường An. Về phần những cái kia cung cấp tiện lợi lại chưa tham dự phản loạn quan viên, gọt đi chức quan, tiền phi pháp gia sản. Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Mặt khác, chiêu cáo thiên hạ, lần này phản loạn chính là Bùi Hành Kiệm đám người tư thông ngoại địch, như phản làm loạn, cùng phổ thông thế gia không quan hệ, càng cùng bách tính không quan hệ. Triều đình sẽ bảo hộ bách tính sinh kế, chắc chắn sẽ không bởi vì phản loạn tăng thêm thuế má, để mọi người an tâm. Mã Tái trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Bệ hạ, làm như vậy có thể hay không để triều đình náo động? Lý Phúc nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Chấm muốn một lần để bọn hắn biết đau. Phu hoàng có thể lấy sức một mình áp chế đại đường mấy chục năm, chấm cũng có thể." Nhìn đến Lý Phúc cái kia hung ác biểu lộ, Mã Tái không nói gì nữa. Ngay tại Mã Tái đẩy đi ra về sau, Võ Nguyệt bưng một bát canh sâm đi đến. Nhìn đến Lý Phúc mỏi mệt bộ dáng, đau lòng đem chén canh đặt ở trước mặt hắn. "Bệ hạ, uống xong canh sâm bận rộn nữa a. Ngài đã ba ngày không hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là ngài mệt mỏi sụp đổ, đại đường làm sao bây giờ?" Lý Phúc tiếp nhận canh sâm, trực tiếp uống vào. Hắn nắm chặt Võ Nguyệt tay. Những ngày gần đây, Võ Nguyệt không chỉ có muốn quản lý Đông Cung, còn muốn hiệp trợ loại bỏ hậu cung nội ứng, trong đêm bên trong đều tại sửa soạn Đông Cung thị vệ danh sách, sợ ra lại chỗ sơ suất. "Vất vả ngươi." Lý Phúc nhẹ giọng nói ra. "Hậu cung sự tình, nếu là quá mệt mỏi, liền giao cho các cung nữ đi làm, đừng ngập trống." "Thần thiếp không mệt." Võ Nguyệt cười lắc đầu, từ trong tay áo tay lấy ra tờ giấy. "Đây là thần thiếp loại bỏ ra Đông Cung nội ứng danh sách, tổng 5 người, đều là Bùi Hành Kiệm xếp vào tiền đến, đã giao cho Thính Phong lâu tra hỏi. Mặt khác, thần thiếp để cho người ta kiểm lại Đông Cung kho lúa cùng ngân cố, vật tư sung túc, liền tính Trường An ra lại biến cố, cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian." Lý Phúc tiếp nhận tờ giấy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hắn nhớ tới phụ hoàng cùng hai vị mẫu thân tại Đông Hải vận chuyển bộ dáng, nếu là bọn họ biết Trường An biến cố, chắc chắn lo lắng à. Nhưng vào lúc này, điện truyền ra ngoài đến một trận gấp rút tiếng bước chân, nương theo lấy thị vệ thông báo. "Bệ hạ, đại tướng quân Lý Lộc từ Tây Châu tinh dạ chạy về, hiện đã đến điện bên ngoài, thỉnh cầu yết kiến." "Nhị đệ." Lý Phúc mãnh liệt đứng người lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. "Nhanh để hắn tiến đến." Vừa dứt lời, một cái đi đường mệt mỏi thân ảnh liền vọt vào điện bên trong. "Ca, ngươi không sao chứ? Ta tại Tây Châu nghe nói Trường An phản loạn, Bùi Hành Kiệm này lão tặc cấu kết đột quyết, kém chút hù chết ta, trong đêm mang theo 5000 thiết kỵ chạy về." "Ta không sao." Lý Phúc vội vàng đi lên, ôm Lý Lộc. "Ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Tây Châu phòng ngự làm sao bây giờ?" "Tây Châu có Triệu phó tướng nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra vấn đề." Lý Lộc lau mặt, lo lắng hỏi. "Ca, phản loạn đã bình định sao? Bùi Hành Kiệm này lão tặc bắt được sao? Người đột quyết có hay không đánh vào Trường An?" Võ Nguyệt ở một bên vừa cười vừa nói. "Phản loạn đã bình định, Bùi Hành Kiệm bị La Thông tướng quân tại chỗ bắn giết, đột quyết gian tế cũng đã bị quét sạch, Trường An hiện tại rất an ổn." Lý Lộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt trên ghế ngồi, cầm lấy trên bàn trà lạnh nước, uống một hơi cạn sạch. "Vậy là tốt rồi. Ta từ Tây Châu xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, đổi 8 con chiến mã, ngay cả khẩu khí đều không thở, liền sợ đã về trễ rồi, ngươi xảy ra chuyện gì?" Võ Nguyệt nhìn đến Lý Lộc mỏi mệt bộ dáng, để cho người ta đi chuẩn bị thức ăn. "Nhị đệ một đường vất vả, ăn trước ít đồ, sau đó huynh đệ các ngươi hai người lại nói tỉ mỉ." Lý Lộc khoát khoát tay, đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn đến Lý Phúc nói ra. "Ca, ta trở về không phải là vì nghỉ ngơi. Bùi Hành Kiệm cấu kết đột quyết, Tây Châu bên kia cũng nhận được tin tức, đột quyết tiểu khả hãn bộ hạ tại biên cảnh dục dịch, nói không chừng còn sẽ có sau này động tác. Ta thỉnh cầu bệ hạ để ta thống lĩnh kinh ngoại ô cấm quân, tăng cường Trường An phòng ngự, lại phái người đi Bắc Cương trợ giúp La Thông tướng quân, tuyệt không thể để người đột quyết có thể thừa cơ hội." Lý Phúc nhìn đến đệ đệ trong mắt nhiệt khí, trong lòng tràn đầy vui mừng. Năm đó cái kia đi theo phía sau hắn tiểu thí hải, bây giờ đã thành giải vì có thể một mình đảm đương một phía tướng lĩnh, có thể vì hắn chia sẻ giang sơn gánh nặng. "Tốt." Lý Phúc gật đầu nói. "Chấm bổ nhiệm ngươi làm kinh kỳ đại đô đốc, thống lĩnh kinh ngoại ô tất cả cấm quân, phụ trách Trường An phòng ngự. Mặt khác, chấm cho ngươi một đạo mật chỉ, ngươi phái người mang đến Bắc Cương, để La Thông tướng quân tăng cường đề phòng, nếu là người đột quyết dám đến phạm, liền hung hăng đánh lại, để bọn hắn biết đại đường lợi hại." "Thần lĩnh chỉ." Lý Lộc trịnh trọng tiếp nhận mật chỉ, không mình hành lễ. Chương 461, uy khấu, chương 461, uy khấu. Sáng sớm hôm sau, Lý Lộc thân mang mới tinh khải giáp, xuất hiện tại Trường An trên cổng thành. Hắn tự mình chỉ huy cấm quân tăng cường thành phòng, ở cửa thành chỗ thiết trí tam trọng cửa ải, nghiêm tra ra vào nhân viên. Lại phái người đi kinh ngoại ô kho lúa cùng kho quân giới, tăng cường thủ vệ, bảo đảm vật tư an toàn. Dân chúng nhìn đến Lý Lộc thân ảnh, nguyên bản bối rối tâm từ từ an định lại. Nhị điện hạ từ Tây Châu chạy về, còn tiếp quản phòng ngự, nói rõ triều đình có năng lực giữ vững Trường An, giữ vững đại đường. "Ngươi nhìn, nhị điện hạ trở về. Nghe nói hắn tại An Tây đánh chạy người thổ phiên, có thể lợi hại đâu. Có bệ hạ cùng nhị điện hạ tại, chúng ta khẳng định không có việc gì." "Đúng vậy à, Bùi Hành Kiệm này lão tặc mặc dù hỏng, nhưng vẫn là bị bệ hạ bắt lấy, chúng ta đại đường triều đình, ở đây." Tiếng nghị luận từ lo lắng biến thành an tâm, mặt đường bên trên người đi đường cũng từ từ nhiều đứng lên, cửa hàng lần lượt mở cửa, Trường An khói lửa lại từ từ khôi phục. Thái cực điện bên trong, Lý Phúc đang cùng Trình Giảo Kim, Lý Tích sau khi thương nghị tục công việc. Trình Giảo Kim cánh tay còn băng bó lấy, thế nhưng là tinh thần cũng rất tốt. "Bệ hạ, lão thần thỉnh cầu đi thẩm vấn Bùi Hành Kiệm giữ đảng. Những người kia đều là chút hạng người ham sống sợ chết, lão thần giật mình ngủ, đảm bảo bọn hắn đem biết đều phun ra." Lý Tích ho khan nói ra. "Lão thần mặc dù thân thể không tiện, nhưng cũng có thể sửa soạn thế gia bản án cũ, tìm ra cùng Bùi Hành Kiệm có liên lụy người, hiệp trợ bệ hạ triệt để thanh trừ thế gia dư nghiệt." Lý Phúc nhìn đến hai vị bốn hướng lão thần, trong lòng tràn đầy cảm kích. Có hai vị lão thần tương trợ, chấm vô cùng cảm kích. Chỉ là Trình lão tướng quân thương thế chưa lành, vẫn là trước dưỡng tốt thân thể, thẩm vấn sự tình, giao cho Thính Phong lâu liền có thể. Lý lão tướng quân cũng cần bảo trọng thân thể, thế gia bản án cũ, có thể để hộ bộ quan viên hiệp trợ sửa soạn, không cần ngài tự mình vất vả. Tiếp xuống mấy ngày, Trương An tra rõ đều đâu vào đấy tiến hành. Thính Phong lâu mật thám bốn phía xuất kích, bắt cùng Bùi Hành Kiệm có liên lụy người. Hộ bộ quan viên sửa soạn thế gia chứng mục, tìm ra ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ. cấm quân tăng cường phòng ngự, bảo đảm Trường An an toàn. Bùi Hành Lập đám người bị áp đi pháp trường xử quyết ngày ấy, Trường An bách tính nhao nhao phun lên đầu đường, nhìn đến những này phản tặc đạt được phải có trừng phạt, trong lòng cuối cùng một kia lo lắng cũng tan thành mây khói. Pháp trường tiếng trống rơi xuống thì Lý Phúc đứng tại Thái Cực Điện phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa bầu trời. Bệ hạ, Võ Nguyệt đi đến Lý Phúc bên người, đưa cho hắn một phong thư. Đây là Thính Phong lâu vừa đưa tới, nói là từ Bùi Hành Kiệm trong thư phòng tìm ra đến, là hắn viết cho Đột Quyết tiểu khả hãn mật thư, bên trong nâng lên người Đột Quyết có thể sẽ tại Bắc Cương phát động tiến công. Lý Phúc tiếp nhận mật thư, nhanh chóng xem một lần, chân mày hơi nhíu lại nói ra. Xem ra, người Đột Quyết không biết từ bỏ ý đồ. Nhị đệ, ngươi lập tức phái người đem phong mật thư này mang đến Bắc Cương, để La Thông tướng quân chuẩn bị sẵn sàng. Mã Tái, ngươi đi hộ bộ, phân phối lương thảo cùng quân giới, trợ giúp Bắc Cương. Thần tuân chỉ. Lý Lộc cùng Mã Tái cùng kêu lên linh mệnh, bước nhanh đi ra điện bên ngoài. Tiêu Giao Hảo phá vỡ xương sớm thì Đông Hải mặt biển giống cửa hàng tầng bạc vụn. Lý Thừa Càn tựa ở cột buồm bên cạnh, trong tay chuyển cái thanh đồng la bàn. Đây là công bộ mới nhất chế tạo hàng hải la bàn, có thể tinh chuẩn định vị phương vị. Hắn nhìn qua nơi xa thủy thiên đụng vào nhau địa phương, nghe gió biển vòng quanh cánh buồm ảo ảo âm thanh, chỉ cảm thấy toàn thân mọi mệt đều bị đây gió biển thổi tàn. Rời đi Trường An hơn một tháng, bọn hắn đã chạy qua Tế Châu đảo, lại hướng đông nam đi, liền có thể đến Lưu Cầu, vừa vặn gặp phải nơi đó đường nghĩa thu hoạch quý. Bệ hạ, ngài nhìn đó là cái gì? Phụ trách nhìn binh sĩ đột nhiên cao giọng hô, tay chỉ đông bắc phương hướng mặt biển. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên mặt biển xuất hiện mấy chiếc tàu nhanh ảnh tử, thân thuyền hẹp dài, cánh buồm là ám trầm màu đen, đang hướng đến Tiêu Giao Hảo phương hướng nhanh chóng lái tới. Tàu nhanh tốc độ cực nhanh, đầu thuyền mơ hồ có thể nhìn đến lấp lóe đao quang, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Là Huy Khấu. Trình Sử Mặc lập tức rút đao xuất vỏ, huyền giáp quân binh sĩ trong nháy mắt tập kết, xếp trận hình phòng ngự, trên thuyền 12 ổ hỏa pháo cũng cấp tốc điều chỉnh góc độ, họng pháo nhắm ngay lái tới tàu nhanh. Hắn đi đến Lý Thừa Càn bên người, không người nói. Tiêu Giao Công là Đông Doanh đến Huy Khấu, quanh năm tại Đông Hải cướp bóc thương thuyền, thủ đoạn tàn nhẫn. Mặt tướng thỉnh cầu hạ lệnh nã pháo, đem bọn hắn đánh chìm. Trình Anh Anh con mắt trong nháy mắt sáng lên, đưa tay lấy xuống cung tiễn, dựng vào mũi tên nói ra: "Đừng a, thật vất vả gặp phải điểm việc vui, nã pháo rất không ý tứ. Không bằng chờ bọn hắn tới gần, chúng ta tự tay thu thập, cũng làm cho những này tiểu quỷ tử biết đại đường lợi hại." Tô Thị thả xuống thư quyển, lông mày cau lại nói ra: "Anh Anh muội muội, uy khấu hung tàn, vẫn là cẩn thận là hơn. Chúng ta tuy có 5000 huyền giáp quân, có tại trên biển tác chiến, cuối cùng không bằng lục địa thuận tiện." Lý Thừa Càn lại đưa tay ngăn lại Trình Sử Mặc, ánh mắt rơi vào càng ngày càng gần uy khấu trên thuyền. Nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Chìm đáng tiếc, chúng ta đoạn đường này thái thái bình bình, đang cảm thấy nhàm chán, những cấp biển này đưa tới cửa, vừa vặn khi con mồi luyện tay một chút. Sử Mặc, để hỏa pháo tay chờ lệnh, đứng trước nã pháo. Để đám binh sĩ làm bộ bối rối, đem bong thuyền hàng hóa chồng chất đến mép thuyền, dẫn dụ bọn hắn lên thuyền. Tiêu Giao Công, đây. Trình Sử Mặc có chút do dự nói ra. Uy khấu giảo hoạt, nếu để cho bọn hắn lên thuyền, sợ sẽ làm bị thương đến ngài cùng hai vị phu nhân. Yên tâm. Lý Thừa Cản vỗ vỗ hắn bả vai. Chúng ta huyền giáp quân đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ, còn sợ không thu thập được mấy cái huy khấu. Lại nói, ta ngược lại muốn xem, những cướp biển này đến tột cùng là từ đâu đến, phía sau có hay không càng lớn thế lực, cũng tốt cho Phúc Nhi để tỉnh một câu, để hắn chú ý Đông Hải hải phòng. Trình Sử Mặc mặc dù vẫn coi lo lắng, nhưng vẫn là không người lĩnh mệnh, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Huyền giáp quân đám binh sĩ trong nháy mắt hoán đổi trạng thái, có làm bộ bối rối mà vận chuyển hòn gỗ, có không cẩn thận đem binh khí rơi tại bong thuyền, thậm chí còn có mấy cái binh sĩ cố ý ngã xuống, một bộ thất kinh bộ dáng. Huy khấu tàu nhanh càng ngày càng gần, có thể rõ ràng nhìn đến trên thuyền huy khấu. Từng cái đầu quân vải, trên mặt vẽ lấy giữ tợn đồ đằng, nắm trong tay lấy trường đao, có còn đeo cung tiễn, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiêu Giao Hảo bên trên hàng hóa. Dẫn đầu uy khấu đầu mục là cái vẻ mặt giữ tợn trắng hán, bên hông treo cái đầu người khô lâu, nhìn đến Tiêu Giao Hảo bên trên bối rối cảnh tượng, nhếch miệng cười như điên, dùng cứng nhắc tiếng yến hô to: "Đại đường thuyền, đem hàng hóa lưu lại, thả các ngươi bất tử." Chương 462, sát lục thịnh yến mở ra, chương 462, sát lục thịnh yến mở ra. Tiêu Giao Hảo bánh lái tại thủy thủ điều khiển bên dưới chậm rãi chuyển hướng, cánh buồm nên đón đông nam gió triển khai, mang theo cả thuyền người quyết tâm hướng đến Đông Doanh Nam Đảo quần đảo phương hướng chạy tới. Bong thuyền, Trình Sử Mặc đang mang theo huyền giáp quân binh sĩ kiểm tra vũ khí. Tân nghiên cứu chế tạo lựu đạn mini bị chỉnh tề mà chất đống tại hòm gỗ bên trong, dây dẫn nổ dùng giấy dầu cẩn thận bao vây lấy. Đám binh sĩ hoành đao bị mài đến sáng như tuyết, ngay cả ngày bình thường phụ trách hậu cần binh sĩ cũng cầm lên đoàn nổ. Đều cẩn thận một chút. Trình Sử Mặc không ngừng dặn dò. Lựu đạn dây dẫn nổ muốn kiểm tra 3 lần, tuyệt không thể ra chỗ sơ suất. Cung tiễn túi đựng tên muốn đổ đầy, một hồi lên đảo về sau, trước cho những cái kia uy khấu đến một vòng mưa tên, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Là đám binh sĩ cùng kêu lên đáp lời, động tác nhanh nhẹn mà kiểm tra trang bị. Chính Anh Anh vậy mà cũng đang kiểm tra mình trang bị, nhìn đến muốn cùng binh sĩ cùng đi công đảo. Anh Anh, ngươi liền đợi trên thuyền đi, bồi bồi ta. Tô Thị Bưng vừa nấu xong canh gừng đi tới, đưa cho Trình Sử Mặc một bát, lại cho xung quanh binh sĩ phân chút. Đảo bên trên quá nguy hiểm, ngươi nếu là thụ thương, ngươi để Thừa Cản làm sao bây giờ? Chính Anh Anh lại khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra. Tô Thị Thị, ngươi có phải hay không quên? Ta đại ca trước kia thế nhưng là ta bại tướng dưới tay. Những năm này nếu không phải vì chiếu cố Lộc Nhi, ngươi cảm thấy ta đại ca có thể xếp vào đại đường tướng lĩnh phía trước đi. Nghe muội muội mình nói, Trình Sử Mặc ở một bên chỉ trợn trắng mắt, thế nhưng là không dám chút nào phản bác. Không có cách, tiểu thời điểm không dám đánh, lớn đánh không lại. Lại thêm liền tính có thể đánh thắng, cũng không dám thắng a. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Lý Thừa Càn lúc này đi tới, nhìn đến hai người vừa cười vừa nói. Để nàng đi thôi, đến lúc đó đi theo ta bên người, không cho phép đơn độc hành động. Chúng ta mang theo như vậy nhiều thuốc nổ, căn bản không cần cùng ủy khấu vật lộn. Về phần thành trì, không cần. Nói đến, Lý Thừa Càn đối với bong thuyền binh sĩ phân phó nói, lần này tiến đánh ủy đảo, chấp yêu cầu chỉ có một cái. Trình Sử Mặc cùng bong thuyền binh sĩ toàn bộ nhìn về phía Lý Thừa Càn. Chấp muốn hoang tàn, giết không tha. Nghe được Lý Thừa Càn câu nói này, Trình Sử Mặc cùng một đám binh sĩ trong mắt đều xuất hiện khát máu quan mang, mà Trình Anh Anh cũng là kích động khoa tay múa chân. Chỉ là Tô Thị trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Thế nhưng là nàng không nói gì thêm. Tô Thị từ trong tay áo lấy ra cái phù bình an, nhét vào Trình Anh Anh trong tay rồi nói ra: đeo cái này vào, nhất định phải cẩn thận. Trình Anh Anh tiếp nhận phù bình an về sau, dùng sức nhẹ gật đầu. Tô Thị tỷ yên tâm, ta khẳng định bình an trở về. Tiếp xuống hai ngày, Tiêu Giao Hào ở trên biển vận chuyển, cách năm đảo quần đảo càng ngày càng gần. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, đã có thể nhìn đến nơi xa hòn đảo hình dáng. Đảo bên trên thảm thực vật thưa thớt, duyên hải sơn động mơ hồ có thể thấy được, động miệng hàng rào gỗ dưới ánh mặt trời hiện ra ám trầm ánh sáng, hiển nhiên là ủy khâu cứ điểm. Chuẩn bị lên đảo. Ngày thứ ba sáng sớm, Lý Thừa Càn ra lệnh một tiếng, huyền giáp quân đám binh sĩ cấp tốc leo lên thuyền nhỏ, hướng đến uy đảo chạy tới. Trình Sử Mặc mang theo 200 người, hướng đến cái thứ nhất cứ điểm xuất phát. Lý Thừa Càn tắc mang theo 100 người, hướng đến cái thứ hai cứ điểm mà đi, Trình Anh Anh đi theo bên cạnh hắn, trong tay nắm chặt đoàn nổ. Cái thứ nhất cứ điểm uy khâu rất nhanh phát hiện bọn hắn, động miệng cung tiễn thủ lập tức bắn ra mưa tên. Trình Sử Mặc hô to một tiếng, ném lựu đạn. Mấy tên binh sĩ lập tức nhóm lửa dây dẫn nổ, đem lựu đạn mini hướng đến động miệng ném đi. Oeng, oeng. Vài tiếng vang, động miệng hàng rào gỗ bị nổ tung, đá vụn cùng mảnh gỗ vụn bay ra, cung tiễn thủ tử thương thảm trọng. Trình Sử Mặc nhân cơ hội dẫn đầu binh sĩ vào vào, hoành đao vung đẩy, uy khấu căn bản không phải đối thủ, tiêu thảm chạy trốn tứ phía, rất nhanh liền bị huyền giáp quân tiêu diệt. Lý Thừa Càn bên này cũng thuận lợi đến cái thứ hai cứ điểm. Động miệng uy khấu vừa muốn bắn tên, Trình Anh Anh liền dẫn đầu bắn ra một tiễn, chính giữa một tên uy khấu bả vai. Nhìn ta, nàng hưng phấn mà hô, lại liên tục bắn ra mấy mũi tên, mỗi tiễn đều trúng đích mục tiêu. Đám binh sĩ nhân cơ hội ném ra lựu đạn, nổ tung động miệng phòng ngự. Lý Thừa Càn mang theo binh sĩ xông đi vào, trong sơn động cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều lên cơn giận dữ. Trên mặt đất tán lạc đại đường bách tính quần áo cùng hải cốt, trong góc giam giữ lấy mấy chục tên bách tính, bọn hắn quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, nhìn đến đại đường binh sĩ thời điểm, trong mắt đầu tiên là sợ hãi, sau đó buộc phát ra kinh hỉ tiếng khóc. Là đại đường quân đội, chúng ta được cứu rồi. Một tên lão phụ nhân ôm lấy hài tử, quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng hô. Lý Thừa Càn đi lên trước, đỡ dậy lão phụ nhân, nhìn đến đám người này nói ra: "Lão nhân gia, đừng sợ, chúng ta là đại đường huyền giáp quân, là tới cứu các ngươi. Từ hôm nay trở đi, không còn có người có thể khi dễ các ngươi." Đám binh sĩ cởi ra bách tính dây thừng, cho bọn hắn đưa lên lương khô cùng nước. Trình Anh Anh nhìn đến dân chúng thê thảm bộ dáng, vừa rồi hưng phấn biến mất không thấy gì nữa, trong mắt tràn đầy lửa giận. Những cướp biển này, thật là đáng chết. Đợi lát nữa cái thứ ba cứ điểm, ta muốn tự tay giết những tên khốn kiếp kia. Xử lý tốt cái thứ hai cứ điểm bách tính, Lý Thừa Càn phái người đem bọn hắn đưa về Tiêu Giao Hảo, sau đó mang theo binh sĩ hướng đến cái thứ ba cứ điểm xuất phát. Lúc này, Trình Sử Mặc cũng đã tiêu diệt cái thứ nhất cứ điểm ủy khấu, đang mang người chạy đến tụ hợp. Cái thứ ba cứ điểm ủy khấu biết đại thế đã mất, vẫn như cũ ngoan cố ngạnh kháng. Bọn hắn trốn ở sơn động chỗ sâu, dùng tảng đá ngăn chặn động miệng, ý đồ kéo dài thời gian. Trình Sử Mặc vừa muốn hạ lệnh ném lựu đạn, Lý Thừa Càn lại ngăn lại hắn. Chờ một chút, trong sơn động khả năng còn có bị bắt bách tính, không thể dùng lựu đạn, chúng ta dùng khói hun. Đám binh sĩ lập tức tìm đến cỏ khô cùng nhánh cây, nhóm lửa sau nhét vào sơn động. Khói đặc thuận theo động miệng trực tiếp đi đến lướt tới, trong sơn động uy khấu bị sặc không ngừng ho khan, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, nhao nhao chạy ra. Chờ đợi bọn hắn đúng lúc là đại đường huyền giáp quân vòng đây. Giết! Trình Sử Mặc ra lệnh một tiếng, đám binh sĩ lập tức xuống tới, cùng uy khấu nhóm triển khai vật lộn. Nói là vật lộn, kỳ thực đó là thiên về một bên đồ sát. Uy khấu trong tay đao căn bản không phá nổi huyền giáp quân trên thân khải giáp. Những cái kia khải giáp thế nhưng là Mặc Vân chuyên môn thí nghiệm qua. Ngay cả lựu đạn mini đều nổ không mở những cái kia khải giáp. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, hơn 300 tên uy khấu bị toàn bộ tiêu diệt, không ai đào thoát rơi. Huyền giáp quân bên này chỉ có mấy cái thằng xui xẻo thụ điểm vết thương nhẹ. Lý Thừa Càn hỏi thăm thụ thương nguyên nhân thời điểm, mấy cái kia thằng xui xẻo mới ấp úng nói ra. Nguyên lai bọn hắn truy sát uy khấu nhất thời không có chú ý địa hình, trực tiếp đi theo uy khấu cùng một chỗ tiến vào đá ngầm khe hở bên trong, lúc này mới dẫn đến mấy người thụ điểm vết thương nhẹ. Nghe được mấy người nguyên do, Lý Thừa Càn trực tiếp cũng có chút bó tay rồi. Rửa sạch xong ba cái cứ điểm, đám binh sĩ trong sơn động tìm được uy khấu cướp bóc tài vật. Tràn đầy mười mấy dương vàng bạc châu báu, còn có không ít đại đường tơ lụa cùng đồ sứ. Lý Thừa Càn hạ lệnh, đem những tài vật này toàn bộ đăng ký tạo sách, một bộ phận dùng để bồi thường bị bắt bách tính tổn thất, còn lại mang về Trường An, giao cho Lý Phúc, xung làm hải phòng kinh phí. Bị bắt bách tính tổng cộng có hơn 50 người, trong đó có lao nhân, phụ nữ cùng hải tử. Lý Thừa Càn để cho người ta cho bọn hắn thay đổi sạch sẽ quần áo, chuẩn bị sung túc thức ăn nước uống, an bài bọn hắn cơi thuyền nhỏ, về trước Trường An, từ triều đình thích đáng an trí. Lý Thừa Càn đưa mắt nhìn vận chuyển đại đường bách tính thuyền nhỏ rời đi về sau, lúc này mới quay người nhìn về phía đại đường đám binh sĩ. Tiếp đó, sát lục thịnh yến mở ra. Chương 463, oanh mẹ hắn, chương 463, oanh mẹ hắn. Tiêu Giao Hào mỏ neo thuyền tại năm đảo quần đảo phía tây vịnh biển rơi xuống thì, giữa trưa mặt trời chính liệt, phơi đảo bên trên nham thạch nóng lên, không khí phảng phất cũng bốc hơi lên một tầng hơi mỏng thật ảnh. Lý Thừa Càn đứng tại mép thuyền, nhìn qua nơi xa liên miên thôn xóm hình dáng. Những cái kia thôn xóm rải rác tại giữa sân gốc, nóc nhà tung bay màu đen cờ xí, chính là uy khấu thường dùng đánh dấu. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Những này tự khoe là quốc đám ô hợp, chiếm cứ tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé bên trên, lại cũng dám nhiều lần phạm đại đường hải cương, cướp bóc thương thuyền, tàn sát dân vùng biên giới. Hôm nay, hắn muốn để bầy kiến cỏ này biết như thế nào thiên uy. Phân ba đường tiến lên. Lý Thừa Càn lạnh giọng phân phó nói. Trình Sử Mặc mang 2000 người, từ sườn đông thung lũng đi vòng qua, ngăn chặn Uy Khấu trốn đi bờ biển đường lui. Ta mang 1500 người, chính diện tiến công trung bộ thôn xóm. Oanh oanh, ngươi mang 1000 người, canh giữ ở phía tây cao điểm, dùng nỏ tiến áp chế ý đồ phá vây Uy Khấu, như gặp đại quy mô chạy trốn, trực tiếp dùng lựu đạn chặn đường. Còn lại người toàn bộ đóng giữ đội thuyền, chú ý người khác Uy Khấu đánh lén chúng ta thuyền. Nhớ kỹ, trận chiến này, chạm thảo trừ căn. Vô luận nam nữ già trẻ, hết thảy giết chết, không được lưu niệm vì sao người sống. Chúng ta muốn, là mảnh đất này từ đó lại không người dám lấy Uy Khấu chi danh, thăm dò đại đường. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nếu không nói Trình Sử Mặc có thể trở thành một đời mới đại đường bài danh phía trên tướng lĩnh đâu. Vậy đối với Lý Thừa Càn mệnh lệnh có thể nói là cho tới bây giờ không hỏi nguyên do, chỉ biết là chấp hành. Trình Anh Anh nắm chặt trong tay đoàn nỗ, trong mắt không có ngày xưa vui lùa ở Mỹ, ngưng trọng mở miệng nói ra. Yên tâm, chỉ cần có Uy Khấu dám chạy, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn sống sót tới gần bờ biển. Tô Thị đứng tại bong thuyền, nhìn đến ba người rời đi bóng lưng, chờ không nhìn thấy sau đó, Tô Thị liền bắt đầu để đám binh sĩ bắt đầu tổ chức phòng ngự. Đại đường huyền giáp quân tiến lên như lưới dao giấy rách. Trung bộ thôn xóm Uy Khấu vừa phát hiện đường quân, còn chưa kịp cầm vũ khí lên, liền được một vòng mưa tên bắn ngã một mảnh. Giết! Lý Thừa Càn cầm trong tay định bên cạnh đao, người đầu tiên xông vào thôn xóm, ánh đao lướt qua, một tên ý đồ phản kháng Uy Khấu đầu mục tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Huyền giáp quân binh sĩ theo sát phía sau, hoành đao chém vào, trường thương gai nhọn, động tác lưu loát đến không có nửa phần do dự. Trong thôn làng Uy Khấu phần lớn là chút đám ô hợp, có còn tại trong phòng uống rượu làm vui, có đang áp lấy bắt đến tân lan nữ tử tìm niềm vui. Đối mặt trang bị tinh xảo, nghiêm chỉnh huấn luyện Huyền Giáp Quân, căn bản không chịu nổi một kích. Tiêu diệt toàn bộ song đường đi bên trên tất cả có thể thấy được chống cự về sau, Lý Thừa Càn mặt không biểu tình phất tay khiến nói: "Bạo phá tất cả phòng ốc, rửa sạch tàn quân, không lưu góc chết." Đám binh sĩ lập tức hành động, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng cỡ nhỏ túi thuốc nổ đầu nhập mỗi một gian phòng bỏ. Liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, thủ một kết cấu phòng ốc nhao nhao sụp đổ, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, đem khả năng giấu kín địch nhân triệt để mai táng. Sứa Đông Thung Lũng Trình Sử Mặc tao nộ một phần nhỏ ngoan cố ngạnh kháng Uy Khấu. Những cấp biển này là năm đảo quần đảo tinh nhuệ cầm trong tay trường đao, khoát trên người lấy đơn sơ giáp ra, ý đồ dựa vào thung lũng chật hẹp địa hình ngăn cản đường quân. A, châu chấu đá xe. Trình Sử Mặc cười lạnh một tiếng, để cho người ta chuyển đến hòm gỗ, mở ra cái nắp, bên trong là mười mấy cái bọc lấy giấy dầu lựu đạn. Lựu đạn hầu hạ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, binh sĩ nhóm lửa dây dẫn nổ, đem lựu đạn ném vào thung lũng. Oanh! Oanh! Liên tục tiếng nổ mạnh chấn động đến thung lũng phát run, đá vụn cùng gãy chi vảy ra, chật hẹp cốc đạo trong nháy mắt bị phá hỏng. Còn sót lại Uy Khấu bị dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn đi bờ biển chạy, lại bị sớm đã mai phục tại miệng hang Huyền Giáp Quân một đao một cái, chém xuống dưới ngựa. Trình Sử Mặc dẫm lên Uy Khấu thi thể đi về phía trước, nhìn đến còn thừa Uy Khấu lạnh giọng quát: "Muốn chạy? Hôm nay đây năm đảo quần đảo, đó là các ngươi nơi táng thân." Phía tây cao điểm Trình Anh Anh nhìn thấy có hơn 30 tên Uy Khấu từ cánh bắc thôn xóm trốn thoát, ý đồ vòng qua cao điểm trốn đi bờ biển. Bọn hắn bên trong có cóng đồ vật, có thậm chí còn kéo lấy hai tên nữ tử. Trình Anh Anh trực tiếp phất tay: "Giết!" Nàng ra lệnh một tiếng, 50 tên nọ thủ đồng thời bắt cỏ, mưa tên như mây đen rơi xuống. Hơn 30 tên Uy Khấu ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, trực tiếp liền được bắn thành con nhím. Trình Anh Anh đi đến còn tại thợ Uy Khấu bên cạnh, cầm trong tay đoạn nộ trực tiếp bổ sung một tiễn. Về phần cái kia hai tên nữ tử, cũng không phải đại đường, chết thì chết. Chiến đấu kéo dài 3 canh giờ. Mặt trời chiều ngã về tây thì, năm đảo quần đảo tất cả thôn xóm, cứ điểm đã bị toàn bộ quét sạch một lần. Huyền Giáp Quân đám binh sĩ bắt đầu đều đâu vào đấy quét dọn chiến trường. Bọn hắn đem chém xuống Uy Khấu thủ cấp thu thập đứng lên, tại trong thôn xóm Vương Quảng Trường bên trên, xếp thành ba tòa to lớn mà giữ tận thủ cấp núi, đây là đại đường quân đội hiển lộ rõ ràng võ uy, chấn nhiếp địch nhân truyền thống phương thức, kinh quan. Kiểm kê chiến quả, cẩn thận lục soát mỗi một chỗ phòng ốc, mỗi một cái huy động, mỗi một phiến rừng cây, bảo đảm không có cá lọt lưới. Ta muốn là mảnh này hòn đảo, từ đó lại không một cái sống sót Uy Khấu. Lý Thừa Càn vì phòng ngừa có trốn qua một mạng, trực tiếp lại hạ lệnh tìm kiếm một lần. Đám binh sĩ linh mệnh lần nữa phân tán ra đến, tiến hành kéo lưới thức loại bỏ. Bọn hắn đá văng mỗi một quạt lung lay sắp đổ môn, lật ra mỗi một cái đống cỏ khô, thâm nhập mỗi một cái âm u hầm cùng sân động. Thỉnh thoảng có linh tinh, ý đồ ẩn nút người già trẻ em bị phát hiện, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc ngắn ngủi vang lên, lại rất nhanh bị băng lánh lưỡi đao chặt đứt. Quân lệnh như sơn, không người nương tay. Nửa đêm, cuối cùng một đội lục soát binh sĩ trở về quảng trường, không người bẩm báo nói: "Tiêu giao công, toàn bộ đảo đã lục soát xong tất, tổng trạm sát Uy Khấu 837 người, không một người đào thoát. Đảo bên trên tất cả tham dự cướp bóc hoặc cùng Uy Khấu có liên lụy giả đã toàn bộ quét sạch." "Rất tốt." Lý Thừa Càn hài lòng nhẹ gật đầu, thu dọn đồ đạc lên thuyền, tiếp theo hòn đảo tiếp tục. Đại đường đám binh sĩ đem tìm tòi ra đến vàng bạc những vật này chuyển về trên thuyền, trước khi đi thời điểm còn thân mật một mũi lửa đem dựng kinh quan cho đốt lên. Trở về Tiêu Giao Hảo bên trên, Lý Thừa Càn trông về phía xa lấy đen kịt mặt biển bên trên càng xa xôi cái kia phiến càng lớn âm ảnh, Uy Khấu bùn đảo. Hắn hào khí tỏa ra, phất tay chỉ hướng cái hướng kia. Tòa tiếp theo đảo, xuất phát. Trực đảo Hoàng Long. Hạm đội nổ neo xuất phát, hướng đến mục tiêu kế tiếp chạy tới. Nhưng mà, khi hạm đội đến Uy đảo bùn đảo một chỗ trọng yếu càng thì, tất cả mọi người trong lòng nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Trước mắt cảnh tượng, để cho dù là thân kinh bách chiến Huyền Giáp Quân tướng sĩ cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí. Mẹ hắn, ban đầu lên mạng thời điểm, tên hôn đả nào nói đại đường thời kỳ Uy đảo dùng mấy ngàn người liền có thể bình định. Đây con mẹ nó là mấy ngàn người có thể đối phó sao? Lý Thừa Càn nhìn đến trên bờ lít nha lít nhít Uy Khấu, có chút bó tay rồi. Tiêu giao công. Đây. chúng ta còn đánh sao? Trình Sử Mặc nhìn đến trên bờ lít nha lít nhít người nuốt ngụm nước bọt hỏi. Sử Mặc, kẻ làm tướng, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, gặp chuyện kinh hoàng, chính là binh gia tối kỵ. Lý Thừa Càn liếc mắt nhìn hắn, lập tức còn nói thêm, nhiều người lại như thế nào? Bất quá là một đám đợi làm thịt gà đất chó sành. Truyền lệnh, đem đầu tàu cùng bên cạnh mạn thuyền lôi đình pháo đều cho lão tử đẩy ra, nhét vào thuốc nổ viên đạn, nhắm chuẩn trên bờ những cái kia nhét chung một chỗ phế vật, cho lão tử anh. Anh mẹ hắn. Trình Sử Mặc nghe được mệnh lệnh, con mắt lập tức sáng lên, vừa rồi khẩn trương trong nháy mắt bị hưng phấn thay thế. Tuân lệnh. Hắn quay người hét lớn, pháo thủ vào chỗ, mục tiêu bên bờ uy khấu tụ quần, cho lão tử hung hăng đánh. To lớn họng pháo từ tiêu giao hảo cùng cái khác mấy chiếc chiến hạm chủ lực pháo cửa sổ bên trong đẩy ra, đen kịt mà chỉ hướng bờ biển. Đám binh sĩ khẩn trương mà thuần thục nhét vào đạn dược, nhóm lửa ngoài nổ. Oanh! Ầm ầm. Ruột đặc thiết cầu đạn pháo gào thét lên nhập vào dày đặc trong đám người, lập tức huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt rơi vãi đến khắp nơi đều là. Sau khi hạ xuống lần nữa bắn lên đạn pháo lại trong đám người cày mở từng đạo khủng bố rách máu. Bên bờ bãi cắt trong nháy mắt biến thành tu la tràng, uy khấu bị đây chưa bao giờ thấy qua khủng bố vũ khí đánh cho bối rối, kêu cha gọi mẹ, chạy trốn tứ phía, trận hình đại loạn. Ngay sau đó, họng pháo điều khiển tinh vi, nhắm ngay đỗ tại bên bờ cái kia một mảnh đơn sơ đội thuyền. Vài tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh về sau, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, những thuyền nhỏ kia hoặc bị trực tiếp đánh chìm, hoặc bị dẫn nổ trên thuyền dầu hỏa những vật này, giấy lên lửa lớn rừng rực, triệt để đoạn tuyệt uy khấu từ trên biển chạy trốn hoặc phản kích nhập tưởng. Nhìn đến trên bờ lâm vào cực độ hỗn loạn địch nhân, Lý Thừa Càn nhìn về phía Trình Sử Mặc hỏi. Sử Mặc, lấy ngươi góc nhìn, nếu muốn triệt để bình định đảo này, cần bao nhiêu binh mã? Trình Sử Mặc cẩn thận quan sát lấy trên bờ tình thế cùng hòn đảo hình dáng, trầm ngâm phút chốc, trịnh trọng hồi đáp. Hồi tiêu giao công, uy khấu nhân số đông đảo, tạm theo đảo mà thủ, địa hình không quen. Mặt tướng coi là, không phải có 3 vạn tinh nhuệ, dựa vào sung túc súng đạn lương thảo, khó mà lại toàn bộ công. Tốt. Lý Thừa Càn đỗng nhiên vỗ mạn thuyền. Hồi đi sau đó, chấm liền để Phúc Nhi cho ngươi 3 vạn tinh binh. Có không tín tâm, thay lại đường lĩnh tuyệt này hoạn, đem đảo này đặt vào bản đồ. Trình Sử Mặc trong lồng ngực hào khí tỏa ra, ôm quyền cất cao giọng nói. Mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Như đến 3 vạn hùng binh, tất vì bệ hạ, vì đại đường san bằng đảo này, đánh tan. Ha ha ha. Tốt. Muốn đó là ngươi phần này dũng khí. Lý Thừa Càn cười to, lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh. Các hạm chuyển hướng, lên đường, trở về đại đường. Chương 464, chấm mang các ngươi thưởng anh hoa, chương 464, chấm mang các ngươi thưởng anh hoa. Thái cực điện. Triều hội đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Đúng lúc này, điện truyền ra ngoài đến thị vệ thông báo âm thanh. Bệ hạ. Tiêu giao công trở về. Phu hoàng. Lý Phúc đống nhiên đứng người lên, kinh hỉ hô. Nhanh. Nhanh để phụ hoàng tiến đến. Văn võ bá quan cũng nhao nhao ghé mắt, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Thừa Càn lại đột nhiên trở về. Cửa điện bị đẩy ra, Lý Thừa Càn sải bước đi tiến đến, Trình Sử Mặc mang theo mấy tên huyền giáp quân binh sĩ theo sát phía sau. Phu hoàng. Lý Phúc bước nhanh đi xuống đan bệ, muốn tiến lên nâng, lại bị Lý Thừa Càn khoát tay ngăn lại. Lý Thừa Càn ánh mắt đảo qua điện bên trong bách quan, cuối cùng rơi vào Lý Phúc trên thân. Phúc Nhi, chấm lần này trở về, không phải là vì hưởng thụ an nhàn, là vì Đông Hải bách tính, vì đại đường hải cương. Hắn đi đến điện bên trong, ánh mắt chuyển hướng văn võ bá quan, ngựa khí đột nhiên chuyển lệ. Chấm tại Đông Hải, tận mắt nhìn thấy uy khấu tàn bạo. Bọn hắn cướp bóc đại đường thương thuyền, đem thuyền viên ném vào đại hải cho cá ăn. Bọn hắn bắt đi đại đường bách tính, nam tử bị coi như nô lệ, nữ tử bị tùy ý lăng nhục, hài đồng bị coi như mồi nhử. Bọn hắn tại uy đảo trong sân động, chất đống đại đường bách tính hải cốt, mặc cướp tới tơ lụa, uống vào cướp tới rượu ngon, lại đem đại đường tôn nghiêm giẫm tại dưới chân. Hắn đưa tay ra hiệu Trình Sử Mặc, Trình Sử Mặc đem một cái hộp gỗ đưa tới trên bàn, mở ra sau khi, bên trong là mấy thứ vật phẩm. Một mai nhuốm máu đại đường ngọc bội, một kiện bị xé nứt hải đồng quần áo, một thanh dính lấy vết máu khô khốc uy khấu trường đao. Đây cái ngọc bội là Giang Nam thương thuyền trưởng tín vật, hắn cả nhà đều bị uy khấu giết hại. Cái này quần áo là một tên 3 tuổi hải đồng, hắn bị uy khấu coi như mồi nhử, ném vào trong biển hấp dẫn cá mập. Cây đao này chém giết không dưới 10 vị đại đường bách tính, trên thân đao vết máu đến nay chưa khô. Lý Thừa Càn âm trầm âm thanh trong đại điện vang lên. Thái cực điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có Lý Thừa Càn âm thanh. Chấm dẫn huyền giáp quân quét ngang uy đảo, chạm sát uy khấu 837 người, không một người đào thoát. Có thể cho biết đây chỉ là một góc của băng sơn. Đông doanh năm đảo quần đảo chỉ là uy khấu một cái cứ điểm, tại càng xa đông doanh bản thổ còn có vô số uy khấu tại dục dịch, còn có vô số đông doanh quý tộc ở sau lưng ủng hộ bọn hắn, như toàn xâm phạm ta đại đường hải cương, giết hại ta đại đường bách tính. Lẽ nào lại như vậy? Trình Giảo Kim nghe vậy nhịn không được đứng dậy. Những cướp biển này dám lớn lối như thế, lao thần thỉnh cầu bệ hạ phái đại quân chinh phạt đông doanh, đem mấy tên khốn kiếp này chém tận giết tuyệt, vì chết đi bách tính báo thù. Thần tán thành. Mã Tái lập tức ra khỏi hàng, ngựa khí kiên định nói ra. Uy khấu bất diệt, hải cương bất an. Thần thỉnh cầu dẫn quân xuất chinh, nhất định phải san bằng đông doanh, để bọn hắn biết đại đường lợi hại. Chúng thần tán thành. Mời bệ hạ xuất binh đông doanh, tiêu diệt uy khấu, thủ hộ hải cương. Văn võ bá quan nhao ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất, âm thanh rung trời. Ngay cả ngày bình thường khuynh hướng thế gia quan viên cũng đầy mặt toán giận. Uy khấu giết hại là đại đường bách tính, xâm phạm là đại đường tôn nghiêm, giờ phút này bọn hắn đã không còn hàn môn cùng thế gia phân chia, chỉ có đại đường thần tử cộng đồng lập trường. Lý Tích ho khan đi tới nói ra. Bệ hạ, lão thần mặc dù cao tuổi nhưng cũng nguyện dẫn quân xuất chinh, đông doanh quý tộc cùng hộ uy khấu, đó là cùng đại đường là địch, nếu không cho nghiêm trị, tương lai tất thành họa lớn. La Thông cũng đi theo không người nói ra. thân thỉnh cầu dẫn quân từ Bắc Cương gấp rút tiếp viện, cùng Tiêu giao công, Trình lao tướng quân hội sư Đông Doanh, định để uy khấu cùng Đông Doanh quý tộc, vì bọn họ việc các trả giá đắt. Điện bên trong bầu không khí càng ngày càng sục sôi, bách quan xin chiến âm thanh liên tiếp, ngay cả Lý Phúc cũng bị cố này cảm xúc cảm nhiễm, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn đi đến Lý Thừa Càn bên người, ngữ khí kiên định nói ra: "Phu hoàng, bách quan nói cực phải. Uy khấu bất diệt, hải cương bất an. Nhi thần thỉnh cầu hạ chiếu, phái đại quân chinh phạt Đông Doanh, tiêu diệt uy khấu, vì chết đi bách tính báo thủ, vì đại đường thủ hộ hải cương." "Phúc nhi, chư vị." Lý Thừa Càn đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. "Chấm biết các ngươi phẫn nộ, cũng hiểu các ngươi quyết tâm. Nhưng chinh phạt Đông Doanh cũng không phải là chuyện dễ." Đông Doanh cùng đại đường nhìn nhau từ hai bờ đại dương, lương thảo vận chuyển khó khăn, khí hậu cũng cùng đại đường khác biệt, mù quáng xuất binh sẽ chỉ làm các tướng sĩ hy sinh vô ích. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Chấm đề nghị phân ba bước đi. Bước đầu tiên, tăng cường Đông Hải hải phòng, tại Tế Châu đảo, Lưu Cầu, Giang Nam duyên hải thiết lập ba đại quân doanh, phái chú tinh nhuệ, chế tạo thuyền chiến, bảo đảm uy khấu không cách nào lại xâm phạm đại đường hải cương. Bước thứ hai, chấm mang ba vạn binh mã trước một bước tiến về Huy đảo, bình định chướng ngại. Bước thứ ba, đi thuyết phục ta đại đường bách tính, nguyện ý chuyển nhà Huy đảo, miễn tất cả thu thuế. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là giết không tha." Nghe được Lý Thừa Càn đây bao hàm sát ý lời nói, bách quan đều cảm thấy trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh. Bọn hắn không biết uy khấu đến cùng làm cái gì, vậy mà để vị này trước đại đường hoàng đế tức giận như vậy. Bất quá chỉ bằng bọn hắn đối với đại đường bách tính chuyện làm, vậy liền đã không thể tha thứ. Trình Giảo Kim đoạt trước nói: "Tiêu giao công nói cực phải. Lao thần nguyện ý đóng giữ Tế Châu đảo, phụ trách hải phòng kiến thiết, tuyệt không cho uy khấu lại tới gần đại đường một bước." Mã Tái cũng không người nói: "Thần nguyện phụ trách lương thảo vận chuyển cùng thuyền chiến chế tạo, bảo đảm hải phòng vật tư sung túc." Lý Phúc nhìn đến bách quan phản ứng, trong lòng an định lại. Hắn đi đến án trước, cầm lấy bút son, bắt đầu hạ chỉ. Truyền chấm ý chỉ, bổ nhiệm Trình Giảo Kim vì Đông Hải hải phòng tổng quản, đóng giữ Tế Châu đảo, thống lĩnh ba đại quân doanh. Bổ nhiệm Mã Tái vì hải phòng lương thảo dùng, phụ trách lương thảo vận chuyển cùng thuyền chiến chế tạo. Bổ nhiệm Lý Tích vì hải phòng cố vấn, phụ trách chế định hải phòng sách lược. Phu hoàng dẫn đầu 5 vạn đại quân, săn bằng Đông Doanh. Chúng thần tuân chỉ. Bách quan cùng kêu lên tuân mệnh. Triều hội sau khi kết thúc, Lý Thừa Càn lưu tại Thái Cực Điện, cùng Lý Phúc sau khi thương nghị tục công việc. Lý Phúc nhìn đến phụ thân mỏi mệt bộ dáng, đau lòng nói ra: "Phu hoàng, ngài mới từ Huy đảo trở về, một đường mệt nhọc, về trước Trường Nhạc cung nghỉ ngơi đi, còn lại sự tình, nhi thần sẽ xử lý tốt." Lý Thừa Càn lắc đầu, ngồi có trong hồ sơ trước, cầm lấy hải phòng bản đồ nói ra: "Chấm còn không khốn. Ngươi nhìn, đây là chấm tại Huy đảo vẽ hải đồ, tiêu chú Đông Doanh chủ yếu bến cảng cùng uy khấu cứ điểm, đối với ngươi chế định hải phòng sách lược sẽ có trợ giúp. Mặt khác, chấm mang về Huyền Giáp quân, có thể sắp xếp Tế Châu đảo quân doanh, bọn hắn có trên biển kinh nghiệm tác chiến, có thể giúp đỡ bận điệu." Lý Phúc tiếp nhận hải đồ, nhìn đến phía trên lít nha lít nhít đánh dấu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. "Phu hoàng, nhi thần nhất định có thể bảo vệ tốt đây đại đường hải cương." Mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng ánh chiều tạ vẩy vào Lý Thừa Càn cùng Tô Thị, Trình Anh Anh trên thân. "Tiếp đó, chúng ta có thể đi Giang Nam nhìn xem đảo hoa đi." Tô Thị nhìn đến Lý Thừa Càn nhịn không được hỏi. Ai ngờ Lý Thừa Càn cười lắc đầu: "Tiếp đó, chấm mang các ngươi đi thưởng anh hoa." Nhìn đến bên ngoài đã nổi lên bông tuyết, Lý Thừa Càn biết bây giờ không phải là ra biển thời điểm, chỉ có thể chờ đợi đến năm đầu xuân. Chương 465, Uy đảo đỉnh nói hùng hạc, chương 465, Uy đảo đỉnh nói hùng hạc. Uy đảo bổn đảo đỉnh núi bên trên, tháng tư anh hoa đang mở trói lọi. Phan màu trắng cánh hoa thuận theo gió núi nhẹ nhàng bay xuống, giống như là xuống một trận ôn nhu tuyết đồng dạng. Lý Thừa Càn tựa ở một khối ôn lương nham thạch bên trên, trong tay bưng lấy bát rượu, thưởng thức đây cảnh đẹp. Hắn bên cạnh, Tô Thị đang dùng nhẹ tay nhẹ vì hắn phủi nhẹ trên vai cánh hoa. Trình Anh Anh tắc ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm trong tay anh hoa cảnh biên vòng hoa, thỉnh thoảng đi Trình Giảo Kim trên đầu khoa tay lấy, chọc Trình Giảo Kim bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không dám thật tức giận. Cách đó không xa, Lý Tích, La Thông vây quanh cái đống lửa đang tại nấu rượu. Trình Giảo Kim cười lớn nói: "Nhớ năm đó tại phương Bắc, chúng ta bị người đột quyết mệnh nhọc 3 ngày 3 đêm, vậy hạ ngươi mang theo Huyền Giáp quân từ phía sau lưng xông qua, gọi là một cái uy phong. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là lúc ấy đánh trận thống khoái." Lý Tích cũng đi theo vừa cười vừa nói: "Lão Trình, ngươi liền nhớ kỹ đánh trận, quên bệ hạ năm đó vì phổ biến quân điển chế, cùng thế gia quan viên vô bản, ngay cả Thái Tông bệ hạ đều kinh động. Đó mới gọi có quyết đoán." La Thông tức là nhìn đến Lý Thừa Càn nhịn không được hỏi nhiều năm trước tới nay nghi hoặc: "Bệ hạ, ngài năm đó thật không nghĩ tới muốn làm hoàng đế sao?" Nghe được La Thông tra hỏi, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới, nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn nghe vậy, đầu tiên là để tay xuống bên trong bát rượu, lập tức ánh mắt nhìn phía đại đường phương hướng. "Đúng vậy a, không nghĩ tới." Lý Thừa Càn nhẹ giọng nói ra: "Năm đó chấm chỉ là muốn an an ổn ổn làm cái tiêu giao hoàng đế. Thế nhưng là chấm tốt đệ đệ, lại từng bước một bước chấm đi tới vị trí này. Về sau đã ngồi xuống vị trí này, chấm cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao." Lý Thừa Càn trước mắt lóe lên vô số bóng người: Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Vô Cấu, Lý Thái, Lý Trị, Lý Khác. "Chấm về sau mới hiểu được, có chút trách nhiệm, không phải ngươi muốn tránh liền có thể né tránh." Lý Thừa Càn ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên người nham thạch. "Người thổ phiên xâm phạm biên giới, An Tây bị chiếm, bách tính trôi dạt khắp nơi, thế gia lũng đoạn tài nguyên, hàn môn tử đệ báo quốc không cửa. Khi đó chấm mới biết được, cái gọi là an ổn, cho tới bây giờ không phải dựa vào trốn đi ra, là dựa vào đao thương liệu đi ra, là dựa vào triều đình bên trên dựa vào lý lẽ biện luận, là dựa vào mỗi một cái đại đường người đều nguyện ý vì mảnh đất này nỗ lực." Hắn nhớ tới thu phục An Tây thì Lý Lộc toàn thân là huyết mà ôm lấy tiết nhân quý thương gãy, quỳ gối trên đầu thành hô An Tây trở về. Nhớ tới phòng Huyền Linh trước khi lâm chung, còn tại chỉnh sửa đại đường luật ngón tay run rẩy viết xuống Bách Tính An, Giang Sơn An. Nhớ tới những cái kia trên chiến trường hy sinh binh sĩ, những cái kia vì phổ biến tân chính mà nỗ lực quan viên, những cái kia tín nhiệm hắn, ủng hộ hắn mách tính. Ta đời này may mắn nhất có hai chuyện. Lý Thừa Càn nhìn về phía bên người đám người, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu chi sắc. Một là gặp Tô Thị cùng anh bồi tiếp ta đi qua mưa gió, chưa hề thả ra qua ta tay. Hai là có các ngươi những này lão hòa kế, bồi tiếp ta bình định thổ phồn, thu phục Can Tây, bình định uy khấu, bồi tiếp ta đem đại đường từ bắc bên đưa đến bây giờ quốc thái dân an. Tô Thị nắm chặt hắn tay, ôn nhu nói là nói. Kỳ thực nên may mắn là chúng ta, là ngươi cho chúng ta an ổn thời gian, cho đại đường bách tính an ổn sinh hoạt. Chính anh cũng nhìn đến Lý Thừa Càn nghiêm túc nói ra. Đúng vậy à, nếu là không có ngươi, ta khả năng còn không biết gả cho tên hôn đàn nào, tầm thường cả đời. Sao có thể giống như bây giờ, tại uy đảo đỉnh núi Thường Anh Hoa, uống trà ngon. Chiều tà từ từ lặn về tây, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh kim hồng sắc. Anh hoa cánh hoa còn tại bay xuống, rơi vào mỗi người trên thân, giống như là vì đây xoải dài càng tuế nguyệt gặp nhau, đắp lên ôn nhu con dấu. Trình Giảo Kim uống cạn sạch cuối cùng một chén rượu, đem rượu chén trực tiếp ném xuống đất, mắt say lờ đờ mê ly nói ra: "Vậy hạ, chúng ta đời này đáng giá. Bảo vệ tốt đại đường, bảo vệ cẩn thận bách tính, liền tính tương lai đi gặp Thái Tông bệ hạ, cũng có thể thẳng tắp cái eo." Lý Thừa Càn đứng người lên, phủi phủi trên thân cánh hoa. Hắn đi đến ngọn núi biên giới, quan sát dưới chân uy đảo. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua bên người mỗi người, đảo qua phương xa cái kia phiến hắn dùng một đời thủ hộ đại đường sơn hà. Lý Thừa Càn quay người hướng đại đường phương hướng, tiếng như trung lớn một dạng mở miệng. Chấm Lý Thừa Càn, một giới xuyên việt khách, có thể được lao thiên chiếu cố, trọng sinh đại đường, thủ hộ mảnh đất này hơn 10 năm, sao mà lành thay. Hôm nay đứng ở đây, chấm muốn nói, ta chi đại đường, cho tới bây giờ không phải Lý thị một nhà chi đại đường, là tất cả hồng hạc tộc nhân chi đại đường. Là những cái kia trên chiến trường đổ máu binh sĩ, là những cái kia tại bờ ruộng bên trên canh tác bách tính, là những cái kia trên triều đình tận trung thần tử, cộng đồng chống lên đại đường. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Phàm Lý thị hậu thế con cháu, nếu có không đứng người, hoang dâm vô đạo, giết hại bách tính, mất đi hồng hạc cương thổ, có chí chi sĩ có thể tùy thời thay thế. Đại đường Giang Sơn, vĩnh viễn thuộc về những cái kia tâm tư bách tính, thủ hộ hồng hạc người. Ta hồng hạc tộc ánh sáng, từ Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu, trải qua Hạ Thường Chu Tần, Hán Tấn Nam Bắc Triều, chưa hề đoạn tuyệt. Liên tính tương lai có mưa gió, có gặp chắc trở, chỉ cần hồng hạc con cháu còn nhớ rõ gìn giữ đất đai hộ dân bốn chữ, tộc ta chi quang, liền vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Tiếng nói vừa ra thì, gió núi đột nhiên biến lớn, gợi lên lấy mỗi người áo bào, giống như là đang vì lời nói này lớn tiếng khen hay. Anh hoa cánh hoa bay múa đầy trời, rơi vào Lý Thừa Càn đầu vai, rơi vào Tô Thị cùng Trình Anh sinh ra kẽ hở, rơi vào Trình Giảo Kim, Lý Tích chờ lao tướng áo giáp bên trên, cấu thành một bức vĩnh hằng hình ảnh. Một đám hồng hạc thủ hộ giả tại đại đường uy quận đỉnh núi, ứng thuận đối với hồng hạc vĩnh viễn hứa hẹn. Hết trọn bộ.